dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thông tin được rất nhiều người quan tâm trong thời điểm này là thị trường bất động sản ở một số địa phương đang rục rịch tăng giá, nhất là sau khi một số luật quan trọng liên quan đến thị trường này như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi đã được Quốc hội thông qua, đồng loạt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Khoảng 2 năm nay, hàng loạt chính sách được chính phủ chỉ đạo thực hiện đã có tác động tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn và mang lại niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản lại có những diễn biến khác nhau giữa các vùng miền, các địa phương. Thậm chí tại Hà Nội, còn có hiện tượng sốt cục bộ ở một số phân khúc như là chung cư và đất nền ven đô. Để quý vị và các bạn có cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản cả nước trong thời điểm này, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay với chủ đề thị trường bất động sản ấm lên hay chiêu trò đầu cơ thổi giá sẽ làm rõ hơn hiện tượng bất thường cũng như là những ý kiến của các chuyên gia nhận định về xu hướng của thị trường trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những nội dung sẽ có trong chương trình: Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản chưa hết khó khăn. Thị trường bất động sản trầm lắng, vì sao giá chung cư và đất nền tại Hà Nội tăng cao? Giải pháp nào để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh?
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm 2024, tại đô thị lớn nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh, giá bất động sản đi ngang và phục hồi rất chậm. Ghi nhận của phóng viên Duy Phương, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, về báo cáo của một số đơn vị nghiên cứu thị trường.
Theo CBRE Việt Nam, nguồn cung mới tại Thành phố Hồ Chí Minh còn hạn chế, đã dẫn tới số lượng căn hộ tiêu thụ cũng thấp so với cùng kỳ năm ngoái, cũng như so với quý trước. Cụ thể, có khoảng 500 căn hộ được chào bán ra thị trường. Đánh giá đây là số lượng căn hộ chào bán thấp nhất trong một quý trong khoảng 15 năm trở lại đây. Tỷ lệ hấp thụ quý 1 năm 2024 là khoảng 80%, với tổng số căn hộ chung cư bán được là hơn 600 căn, giảm 74% so với quý 4 năm 2023. Nhìn chung, ở khu vực phía Nam, CBRE Việt Nam nhận định tỉnh Bình Dương là địa phương nổi bật, có nhiều hoạt động chào bán tích cực và có số lượng giao dịch sôi động. Mặt bằng giá chung cư ở Thành phố Hồ Chí Minh không có sự thay đổi. Cuối quý 1 năm 2024, giá sơ cấp đạt mức 61 triệu đồng một mét vuông, không thay đổi so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn của CBRE Việt Nam nói:
cái sức nóng của Hà Nội nó chưa lan tới Thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là cái một phần lớn cái nguồn cầu của thị trường chung cư Hà Nội là được đóng góp từ người mua nhà và nhà đầu tư ở tại Thành phố Hồ Chí Minh đi ra Hà Nội. Hiện nay thì cái hầu hết các dự án mà được dự định là chào bán mới ở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới thì các chủ đầu tư họ đều có xu hướng là một là giữ nguyên giá hoặc là chỉ là tăng nhẹ.
Chỉ ra cụ thể hơn, Savills Việt Nam thông tin quý 1 năm 2024, nguồn cung sơ cấp giảm mạnh 35% theo quý, xuống còn 4.992 căn. Hiện 9 dự án tạm ngưng bán hàng do chưa hoàn thiện các yêu cầu pháp lý hoặc điều chỉnh chính sách bán hàng. Hầu hết nguồn cung sơ cấp tập trung ở thành phố Thủ Đức, quận 9 cũ, quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Về giao dịch, Savills Việt Nam đánh giá là trầm lắng do hoạt động bán hàng bị gián đoạn bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng như các chủ đầu tư nghiên cứu tính toán chiến lược cho cả năm. Phân khúc hạng C được người mua quan tâm chiếm 61% thị phần, tiếp đến là hạng B với 37%. Bà Huỳnh Thị Hương Giang, Phó Giám đốc Savills Việt Nam nhận định thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có đặc thù khác nhau, do đó không có sự tương quan về mặt giá. Theo bà Giang, căn hộ ở Hà Nội trước đây luôn có giá thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh và chủ đầu tư ở trong nước. Hiện tại, ở Hà Nội xuất hiện các chủ đầu tư nước ngoài cũng như dự án ở phân khúc cao cấp hơn khiến cho mức giá trung bình ở Hà Nội tăng. Tuy nhiên, tương quan giá với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thấp hơn, bà Giang nói.
Thị trường Hồ Chí Minh á, bởi vì mình không có nguồn cung mới, thì do đó cái giá cả vẫn đang neo ở cái mức cao trước đây. Và nhìn về triển vọng tương lai đi, chúng ta vẫn thấy một cái nguồn cung hạn chế và đa số những cái dự án được mở bán trong thời gian đến, người ta vẫn sẽ phải bán ở mức giá cao, bởi vì họ đặt vốn chi phí cơ hội cao, chi phí phát triển đất cao.
Dự báo trong các quý tiếp theo của năm 2024, thị trường căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa có sự đột biến và tình trạng như hiện nay sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo.
Dòng
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về diễn biến thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng đầu năm nay với xu hướng đi ngang và dấu hiệu phục hồi là chưa rõ ràng. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi đó tại Đắk Lắk, một tỉnh Tây Nguyên, thị trường bất động sản lại đang phục hồi tích cực sau một thời gian dài trầm lắng. Phản ánh của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại hội thảo Thị trường bất động sản Đắk Lắk trong thời kỳ mới, thách thức và cơ hội do Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức.
Ông Nguyễn Văn Kế, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk nhận định, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Đắk Lắk đã bước qua vùng đáy. Khả năng cuối năm nay sẽ phục hồi tích cực, song cần có thời gian để tích lũy trước khi tăng trưởng nóng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư cân nhắc quay lại thị trường.
Khi thị trường khởi sắc nó sẽ là tạo một sự phát triển mạnh mẽ và đây là một cái thời điểm tốt để mà chúng ta đón nhận cơ hội đầu tư trong một cái chu kỳ mới. Đối với Hiệp hội thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cơ quan nhà nước cũng như là đồng hành với các cái chủ đầu tư lớn trở thành một cái đối tác tin cậy để tư vấn cho các đối tác về nhu cầu nhà ở tại địa phương. Các cái chủ đầu tư sẽ đưa ra những cái dự án, những cái sản phẩm đáp ứng được cái thị hiếu người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, qua những thông tin mà phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên vừa phản ánh, có thể thấy thị trường bất động sản đang có nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phục hồi. Tuy nhiên, sự mất cân đối cung cầu đang làm cho giá bất động sản tăng cao ở một số phân khúc. Trong đó, Hà Nội là một ví dụ. Tại thành phố này, giá chung cư và giá đất nền vùng ven đang tăng mạnh, trong khi thị trường bất động sản vẫn gặp nhiều khó khăn. Liệu có phải là dấu hiệu bất thường?
Hơn một tuần nay, vợ chồng anh Trần Văn Dũng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đi tìm khắp các huyện ngoại thành Hà Nội nhưng vẫn chưa thể giao dịch được một lô đất nào bởi giá cả tăng liên tục. Thời điểm đầu năm 2023, 1 m² đất tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì được giao dịch với giá khoảng 45-50 triệu đồng 1 m² thì nay đã tăng gần gấp đôi. Anh Trần Văn Dũng cho biết.
Yêu cầu lấy 100 mét thì bán, lúc ấy nhà ý nó bảo lấy 50 mét nó không bán. Cho nên là nếu mà trường hợp chủ yếu về giá hợp lý được thì vụt thôi.
Một phân khúc mà giá tăng rất mạnh hiện nay là chung cư. Chung cư tại Hà Nội nơi nào cũng tăng, từ các quận nội thành đến các quận xa trung tâm. Anh Nguyễn Đức Minh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Hỏi một số chủ nhà cũng như là bên môi giới thì tất cả đều kêu là ôi bây giờ giá cao lắm rồi. Tất cả mọi người bán họ đều nghĩ là họ có đoán được cái giá cao phải tăng như vậy họ mới bán. Thậm chí là hôm trước là giao giá đấy mình chưa đồng ý, hôm sau mình tính là hỏi lại xem họ kêu là họ tăng tiếp tiền.
Khoảng hơn 3 tháng trở lại đây, giá đất tại Hà Nội, nhất là các huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, giá đất thổ cư tăng khoảng 15%. Đây là những nơi được quy hoạch khu đô thị và đầu tư hạ tầng. Theo nhận định của các chuyên gia, giá đất tăng cũng là hiện tượng bình thường bởi lãi suất ngân hàng hiện nay khá thấp, chứng khoán thì lên xuống thất thường, trong khi đầu tư bất động sản vẫn là kênh được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, giá tăng đến hơn 10% trong một thời gian ngắn thì lại rất bất thường. Ông Trần Đức Diễn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Markland cho rằng.
Ví dụ như chúng ta không biết được nắm chắc là quy hoạch chắc chắn là như thế nào thì cái việc mà đầu tư vào cũng tiềm ẩn những cái rủi ro. Việc mà tăng giá tôi cho rằng là sẽ có nhưng mà nó sẽ phát triển một cách từ từ theo cái lộ trình mà phát triển hạ tầng ấy, thì nó sẽ hợp lý và nó sẽ an toàn.
Thưa quý vị, thưa các bạn, từ tìm hiểu thực tế của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có thể thấy diễn biến thị trường bất động sản đang có sự khác nhau ở nhiều địa phương. Theo phân tích của các chuyên gia, sau một thời gian dài trầm lắng, thị trường bất động sản sẽ cần thời gian để phục hồi. Việc tăng giá đột biến ở một số nơi đang có dấu hiệu của sự đầu cơ, thổi giá của giới đầu cơ. Cần giải pháp phù hợp để thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Báo cáo thị trường bất động sản quý 1 năm 2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, quý 1 năm nay có khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4 năm 2023 và gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Con số này cho thấy sự phục hồi của thị trường bất động sản đã có chuyển biến tích cực hơn. Phân khúc căn hộ tiếp tục dẫn đầu về tỷ trọng giao dịch khi ghi nhận 3.700 giao dịch thành công, chiếm gần 60% tổng lượng giao dịch toàn thị trường. Từ nhu cầu thực tế của người dân, việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng nguồn cung và để người dân có thêm nhiều lựa chọn hơn là rất quan trọng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông nêu ý kiến.
Yêu cầu các bộ ngành, ngân hàng nhà nước, mỗi bộ ngành trong phạm vi của mình đưa ra các cái kiến nghị để hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và cũng như là hỗ trợ thị trường. Hiện nay là cái khó khăn nhất đối với các doanh nghiệp làm dự án hiện nay đó là cái vấn đề cân bằng giữa cái cung và cầu, cũng như là đảm bảo được cái yếu tố pháp lý để dự án được phê duyệt và để được đưa vào thi công.
Theo phân tích của kênh thông tin bất động sản.com.vn, nếu như các luật quan trọng liên quan đến thị trường bất động sản sớm được thực thi, thì thị trường sẽ khởi sắc hơn từ giữa năm, có thể phục hồi vào những tháng cuối năm 2025. Trường hợp giá bất động sản tăng đột biến trong ngắn hạn sẽ khó xảy ra. Các sản phẩm đất nền, chung cư hướng tới nhu cầu ở thực của người dân và đầu tư trong dài hạn với chất lượng tốt, giá hợp lý vẫn là lựa chọn hàng đầu của người dân. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn cho rằng,
thay vì bây giờ chúng ta chỉ nhìn theo cái hướng là mua đâu cũng thắng, thì bây giờ phải nhìn vào cái chỗ là cái địa phương đấy kinh tế có tốt được không? Ví dụ địa phương đấy là tốc độ tăng trưởng GDP đầu người như thế nào, rồi là FDI như thế nào, rồi là họ thu hút được bao nhiêu các cái nhà sản xuất người ta đến, thì kinh tế địa phương phát triển thì thu nhập người dân phát triển. Thu nhập người dân địa phương phát triển thì sẽ góp phần làm cho họ có khả năng đi thuê hoặc đi mua tốt hơn, thì nó sẽ tác động tạo cho cái giá mặt bằng đất nó sẽ bền vững. Còn nếu chúng ta đầu tư vào những cái khu vực mà kinh tế địa phương không rõ, cũng không biết nó sẽ thay đổi như thế nào, thì chắc chắn là chúng ta hiểu rồi rằng là nó sẽ đưa về mặt bằng giá thật của nó sớm hay muộn mà thôi.
Theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, việc thiếu nguồn cung căn hộ, chung cư tại Hà Nội trong thời gian qua là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng giá chung cư liên tục tăng. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, dù nhu cầu của người dân về chỗ ở là rất cao, nhưng cũng có hiện tượng một số người môi giới lợi dụng sự khan hiếm ở một số quận nội thành, ôm hàng rồi đẩy giá lên cao. Việc tăng giá cục bộ ở một số nơi đã tạo ra hiệu ứng đám đông, khiến giá nhà ở một số nơi khác cũng tăng theo.
Tôi nghĩ rằng ở cái phân khúc về nhà ở vẫn là cái phân khúc mà phát triển mạnh nhất. Và đặc biệt trong cái phân khúc nhà ở đó thì nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp là nhu cầu tăng lên rất cao. Nguồn cung thì lại giới hạn. Và tôi mong rằng giá nhà sẽ tăng. Tôi không nghĩ là giá nhà giảm đâu. Giá nhà sẽ tăng, nhưng mà tôi mong rằng các nhà đầu tư bất động sản cũng có những cái biện pháp cũng như là cái việc tăng giá một cách phù hợp với túi tiền của người dân.
Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng trong bối cảnh bất động sản chưa hồi phục hoàn toàn, các dự án vẫn ách tắc, người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, v.v. mà vẫn diễn ra hiện tượng tăng giá và lại tăng giá tại khu vực không có dự án mới là điều không bình thường. Giải pháp quan trọng hiện nay là cần sự vào cuộc của chính quyền các địa phương để minh bạch thông tin thị trường và hạn chế việc ôm hàng, đẩy giá của nhóm đầu cơ. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
Đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, nhất là công khai, nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ các cái thông tin về quy hoạch, các cái thông tin về các dự án bất động sản. Đồng thời cũng sẽ có những cái quản lý cái hoạt động môi giới để làm sao tránh cái hiện tượng mà nâng giá, kích giá để đẩy giá bất động sản.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang dần đi vào chu kỳ mới, bắt đầu từ các loại hình bất động sản dân sinh như chung cư, nhà riêng với mức độ quan tâm tăng lên và dục dịch đẩy thanh khoản. Bên cạnh tình trạng nhiều dự án khó bán hàng do thuộc phân khúc cao cấp, giá cao, khiến đại đa số người dân khó tiếp cận, thì cũng có những dự án nhiều người mua chỉ nhằm mục đích đầu cơ, không đến ở, gây ra sự lãng phí rất lớn. Vấn đề đặt ra là chính quyền các địa phương cần theo dõi nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản, tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới, mua bán bất động sản, dự án bất động sản, vi phạm pháp luật về đất đai, về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân không tham gia vào các giao dịch bất động sản khi chưa đủ điều kiện kinh doanh. Với việc khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành các luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ sẽ góp phần tạo thêm niềm tin cho khách hàng, nhà đầu tư và các chủ thể sớm quay trở lại đầu tư bất động sản, từ đó góp phần giúp thị trường phục hồi. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế chuyên đề thị trường bất động sản ấm lên hay chiêu trò đầu cơ thổi giá cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.